chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, bà Marie Curie giữ vị trí mình trong lịch sử như là người tiên phong nghiên cứu phóng xạ. Năm 1903, bà là phụ nữ đầu tiên lãnh giải Nobel, đạt vinh dự trong ngành vật lý. Sau đó năm 1911, bà nhận giải Nobel thứ nhì, lần này về hóa học. Sự đóng góp tuyệt vời như vậy không có được nếu không có sự hy sinh vượt bậc. Bà Curie qua đời vì bệnh tăng bạch cầu do tiếp xúc lâu dài với chất phóng xạ. Ngay cả ngày nay, những học giả muốn đọc nhật ký viết tay cùng hồ sơ phòng thí nghiệm của bà ta cũng phải mặc đồ bảo vệ vì các tài liệu này vẫn có phóng xạ. Ngày nay, không ai lại gần phóng xạ mà không có phòng vệ. Nhưng nhiều người lại không quan tâm việc tiếp xúc những nguy cơ của tội lỗi. Thánh Kinh cho biết, vân giữ luật pháp Đức Chúa Trời là phòng vệ thuộc linh đối với tội lỗi, cùng những hậu quả chết người của tội lỗi. Tác giả Thi Thiên thứ 119 câu 11 viết, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội với Ngài. Bà Curie không biết về nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của việc tiếp xúc phóng xạ, nhưng Đức Chúa Trời đã cảnh báo chúng ta quá đủ về nguy cơ của tội lỗi. Chúng ta hãy hằng ngày áp dụng điều mình đọc trong Thánh Kinh là sách ban sự sống của Ngài.
Ngài là tình yêu ngát thơm hương hoa, Ngài là dòng sông lắng nghe trong tâm, Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước vân thiên đàng. Đến với Chúa, đời tôi được chở che. Đến với Chúa, anh được nghỉ yên. Đến với Chúa. Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Ngài là niềm tin những ai đang trông, Ngài là bạn thân cũng kẻ tư vọng, Ngài là tình yêu mơ ban muôn đời. Hãy
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, theo dương lịch, ngày thứ hai vừa qua là Thu Phân, là ngày mà khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời và thời gian không có ánh sáng dài bằng nhau. Mặc dù thời tiết vẫn còn nóng bức, nhưng chúng ta sẽ dần dần bước vào mùa thu, với thời tiết dễ chịu hơn và với khí trời mát dịu. Cây cối thay màu đổi lá, khiến tâm hồn con người cũng cảm thấy rung động ít nhiều giữa đời sống máy móc. Nếu thiên nhiên không có những thay đổi thì đời sống thật nhàm chán. Chính nhờ những đổi thay của bốn mùa, tám tiết mà đời sống của con người thêm ý nghĩa. Đời sống con người chúng ta cũng vậy, luôn luôn có những đổi thay mà nhiều khi chúng ta thấy khó chấp nhận. Khó chấp nhận vì những đổi thay đó không nhiều thì ít, luôn luôn để lại trong chúng ta một cảm giác buồn bã nuối tiếc nào đó. Có người đã nói, những thay đổi, dù là những thay đổi mà ta mong muốn nhất, đều để lại trong chúng ta một cảm giác buồn rầu. Bạn có cảm giác đó giữa lúc giao mùa này không? Thời tiết thay đổi và những đổi thay trong đời sống khiến chúng ta muốn dừng lại và suy tư về đời sống. Điều đáng buồn là giữa xã hội máy móc và giữa những đòi hỏi của đời sống, chúng ta đã không có thời giờ để dừng lại. Và rồi hết ngày này sang ngày khác, hết tháng nọ đến tháng kia, một năm nữa lại trôi qua, cuộc đời của chúng ta ngắn lại và chúng ta thấy mình chẳng làm được gì. Trong một vài phút ngắn ngủi của chương trình phát thanh hôm nay, dù biết rằng bạn bận rộn rất nhiều, tôi muốn mời bạn dừng chân, suy nghĩ một ít về đời sống và tìm cho mình một hướng đi để đời sống có ý nghĩa hơn giữa những đổi thay của cuộc sống. Trước hết, chúng ta cần biết rằng, dù cuộc sống đổi thay, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta. Bằng chứng rõ ràng nhất của điều này chính là những thay đổi trong vũ trụ vạn vật. Bốn mùa, tám tiết thay đổi, điều đó chứng tỏ Thiên Chúa vẫn cầm quyền tể trị, cai quản và điều khiển mọi sinh hoạt của vũ trụ. Quả đất chúng ta nằm trong thái dương hệ và vận chuyển theo đúng quỹ đạo Thiên Chúa đã định đặt từ ngàn xưa. Chúng ta thường nói, ngày mai trời lại sáng. Điều này cho thấy tính cách bất biến của Thiên Chúa. Dù cuộc đời thay đổi, dù núi dời đồi chuyển, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Chính nhờ tính cách bất biến của Thiên Chúa mà chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn. Thánh Kinh ghi lời Thiên Chúa phán dạy như sau. Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Chúa hằng hữu là đấng thương xót ngươi phán vậy. Như vậy, chẳng những Thiên Chúa là đấng không thay đổi, tình yêu của Ngài đối với chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. Thánh Kinh dạy, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Có bao giờ bạn suy nghĩ đến tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn không? Có thể chúng ta không biết, chúng ta không cảm nhận, nhưng Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương chúng ta như cha đối với con. Tác giả Thánh Vịnh thứ 103 nói rằng, Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy, vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng, chúng tôi bằng bụi đất. Đây là lối nói văn vẻ của nhà thơ, cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta, vì Chúa thấy rõ tính cách mong manh của đời sống con người. Thiên Chúa biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi sẽ trở về với cát bụi, và chúng ta cần tình yêu của Ngài để sống còn và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài trong cái chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa đã chết để chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta mới là những người đáng chết, nhưng Thiên Chúa đã chịu chết thay cho chúng ta. Chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa là chúng ta kinh nghiệm được tình yêu đời đời của Ngài. Thiên Chúa yêu thương và quan tâm đến mỗi chúng ta. Ngài biết nhu cầu lớn nhất của con người chúng ta không phải là cơm ăn áo mặc, nhưng là mối tương quan tốt đẹp với chính Ngài là Đấng đã tạo dựng chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả những gì mà ta đang có. Làm con mà thiếu tình thương của người cha thì đời sống thật thiếu ý nghĩa. Thiên Chúa là cha, Ngài lúc nào cũng yêu thương chúng ta và chỉ trông mong chờ đợi chúng ta quay lại với Ngài. Phúc âm hay tin mừng này được rao giảng cũng chỉ với mục đích đó. Đó là kêu gọi mọi người quay trở lại với Thiên Chúa, tiếp nhận tình yêu của Ngài như đứa con hoang đàng trở lại với mái ấm gia đình, với người cha thân yêu. Có thể chúng ta cho rằng mình không phải là đứa con hoang đàng đó, cho nên không cần phải quay lại. Nhưng thực tế của vấn đề là, tất cả mọi người đều có tội. Con người chúng ta do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng chúng ta đã phủ nhận Ngài, không tôn thờ Ngài. Nhưng Thiên Chúa thì lúc nào cũng yêu thương chúng ta, luôn luôn trông mong chờ đợi chúng ta quay bước. Hôm nay, trong những ngày chuyển mùa, ước mong bạn cũng chuyển mình, đặt lại vấn đề. Ai đã tạo dựng nên mình? Ai đã ban cho mình sự sống, hơi thở và tất cả những gì mà mình đang có? Khi từ giã cõi đời này và trở về với cát bụi, linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Tất cả chúng ta đều biết, chết rồi không phải là hết. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta đều biết có đời sau, có thưởng phạt, có đời sống sau sự chết, mà quyết định của chúng ta hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cả cõi vĩnh hằng. Thiên Chúa là người cha thương yêu, vẫn đêm ngày trông mong chúng ta quay trở lại với Ngài. Như vậy, chúng ta đã thấy Thiên Chúa không thay đổi, tình yêu của Ngài không thay đổi. Nhưng còn một điều nữa không bao giờ thay đổi, đó là đức thành tín của Thiên Chúa. Thánh Kinh dạy, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, đức thành tín của Ngài lớn lắm. Mỗi buổi sáng, khi thức dậy là chúng ta có một ngày mới nguyên vẹn. Sáng hôm sau, Thiên Chúa lại ban cho chúng ta một ngày mới khác. Mỗi ngày là một món quà mới Thiên Chúa ban cho con người. Bạn có thấy điều đó không? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, đức thành tín của Ngài lớn lắm. Vạn vật thay đổi, lòng người thay đổi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, tình yêu của Ngài không thay đổi, và Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Chúa hứa rằng, ai đến với Chúa, Chúa không bao giờ bỏ ra ngoài. Chúa hứa, ai đến với Ngài sẽ không còn khao khát điều gì nữa. Chúa hứa tha tội và ban cho chúng ta an nghỉ thật sự. Tất cả những bối rối, nặng nhọc và sầu tư trong đời sống đều từ tội lỗi mà đến. Tội lỗi đã làm nghẽn mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã giáng trần, chịu chết thế cho con người, lãnh bản án thay thế cho con người để mở lại con đường. Con đường đã mở, nhưng chúng ta có chịu đi trên con đường sự sống đã rộng mở đó hay không? Bạn thân mến, chúng ta đã bước vào mùa thu, mùa của nhiều thay đổi. Có lẽ chúng ta cũng thấy lòng mình chùng xuống trước những thay đổi của vạn vật và đất trời. Vạn vật thay đổi, đất trời thay đổi. Nhưng hãy nhớ, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Và đức thành tín của Chúa cũng vậy. Lúc nào, Chúa cũng mong chờ chúng ta quay trở lại với Ngài. Nếu có một điều gì cần thay đổi trong lúc này, đó chính là tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, hướng đi của đời sống chúng ta. Thiên Chúa đã tạo thay đổi để nhắc chúng ta về những thay đổi cần thiết trong đời sống. Bạn có chịu thay đổi để đáp ứng lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa hay không? Ăn năn chính là thay đổi cần thiết nhất, vì nó có nghĩa là chúng ta phải đổi hướng để quay trở lại với Thiên Chúa yêu thương nhân từ, là nguồn của tình yêu và là Đấng không bao giờ thay đổi. Mùa thu đã đến, vạn vật đất trời đã thay đổi. Bạn có thay đổi nào trong đời sống của mình hay không?
Bước chân tôi cô đơn trong chiều vắng, tôi lang thang nơi phố chờ vỉa hè, tìm niềm vui với ý nghĩa cuộc đời. Nhưng mấy ai tìm được hạnh phúc người ơi?
bước chân tôi u mê trong tội lỗi, cố đi tìm những ánh đèn đó xanh, nhưng rồi tôi thất vọng chán trường vì cuộc vui nào chẳng tàn người ơi. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường mới biết mình đang lạc lối quá xa, rồi những giọt nước mắt hóng hôi ăn năn xin Chúa nhu lòng thương xót đời con. Chúa Giêsu thay tôi trên thập giá, ban cho tôi sự sống cõi đời đời, rồi giờ đây thấy ý nghĩa cuộc đời, vui thỏa thay tìm được hạnh phúc đời tôi. Chúa Giêsu thay tôi trên thập giá, trái tim Ngài vỡ nát và đớn đau, thương người nên Chúa đã giáng trần, vì Ngài yêu người chết vì tội nhân. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường mới biết Ngài đã chịu chết thế tôi, lòng vui mừng nước mắt thấm ướt đôi mi, con cảm ơn Ngài thương xót đời con. Bước chân tôi cô đơn trong chiều vắng, tôi lang thang nơi phố chợ vỉa hè, tìm niềm vui với ý nghĩa cuộc đời, nhưng mấy ai tìm được hạnh phúc người ơi. Bước chân tôi u mê trong tội lỗi, cố đi tìm những ánh đèn đó xanh, nhưng rồi tôi thất vọng chán trường vì cuộc vui nào chẳng tàn người ơi. Khi bước chân tôi tìm đến thánh đường mới biết mình đang lạc lối quá xa, rồi những giọt nước mắt thong hôi ăn năn xin Chúa nhu lòng thương xót đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Kẻ Lạc Đường, một sáng tác của Trần Văn Trọng, do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Cách đây không lâu, có hai vợ chồng kia từ Mỹ về thăm gia đình ở Việt Nam. Khi hai vợ chồng trở lại, một số bạn bè ngày trước ở cùng quê muốn đến thăm để hỏi tin tức gia đình và bà con ở quê nhà. Nghe vậy, hai vợ chồng bèn nấu một bữa cơm và mời bạn đến để có nhiều thời giờ trò chuyện với nhau. Sau bữa ăn, mọi người ngồi lại trong phòng khách để xem hình ảnh quê hương và nghe hai vợ chồng người bạn kể chuyện chuyến đi của mình. Bà vợ hăng hái bắt đầu nói. Nhưng bà kể không theo thứ tự đầu đuôi rõ ràng và đi vào nhiều chi tiết tỉ mỉ không cần thiết. Thấy vậy ông chồng ngắt ngang và nói. Bà nói không có thứ tự lớp lang gì hết, để tôi kể cho. Thế rồi ông chồng tuần tự kể cho các bạn nghe hai ông bà đi thăm những đâu, gặp những người nào, thành phố bây giờ ra sao. Trong khi ông chồng nói, bà vợ ngồi nghe nhưng có vẻ sốt ruột lắm. Cứ vài phút bà lại chen vào, sửa lại lời chồng cho chính xác hơn. Chẳng hạn ông nói, chúng tôi đi taxi từ phi trường về đến nhà mất chừng nửa tiếng đồng hồ. Bà vợ ngắt lời và nói, chỉ có 25 phút thôi. Ông chồng thấy chi tiết đó không quan trọng, nhưng cũng sửa lại theo lời vợ. Vâng, dù đường xá kẹt xe lắm, nhưng về đến nhà cũng mau. Một lát sau, khi ông nói, 3 ngày sau, tức là thứ sáu, chúng tôi đi ra Đà Nẵng. Bà vợ lại chen vào, ông lộn rồi, thứ bảy mình mới đi. Tại vì mấy người bà con năn nỉ ở lại thêm một ngày nữa, ông không nhớ sao? Ông chồng có vẻ bực nhưng cứ lờ đi và kể tiếp. Cứ mỗi lần ông nói đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhắc đến tên người, hay nói những gì liên quan đến con số, là bà vợ ngắt lời và sửa lại ngay. Có lúc hai vợ chồng ngưng hẳn câu chuyện và cãi nhau vì không đồng ý về những chi tiết đó. Thấy vợ cứ ngắt lời và sửa mình hoài, ông chồng giận quá nói, bà nhớ giỏi hơn tôi thì bà kể đi, chứ làm gì cứ ngắt lời tôi hoài vậy. Khi ông nói như vậy thì bà mới thôi và để yên cho chồng nói. Trong suốt câu chuyện người chồng kể, bà vợ đã chen vào và sửa lời chồng ít nhất là 10 lần. Nhiều người có tính giống như vậy, không thể yên lặng nghe nhưng lúc nào cũng muốn nói. Một nhà tâm lý nọ nói rằng, bản tính tự nhiên của con người là muốn nói chứ không muốn nghe. Đối với đa số chúng ta, nói dễ hơn là yên lặng nghe. Trong việc lớn cũng như việc nhỏ, chúng ta thường muốn phát biểu ý kiến, muốn nói ra điều mình suy nghĩ, mơ ước, muốn nói lên quan điểm của mình cho người khác biết. Chứ ít có ai muốn yên lặng nghe ý kiến và quan điểm của người khác. Có người nói rằng, bí quyết để tập được tính chú ý nghe và tránh được bệnh hay ngắt lời là ngậm miệng lại trong khi đang nghe. Có nhiều lý do khiến chúng ta không thể chú ý nghe khi người khác nói. Nhất là nếu người đang nói là vợ, là chồng hay con cái của chúng ta, là những người chúng ta không cần giữ lịch sự hay giữ xã giao nữa. Và lý do thứ nhất là tính hay ngắt lời, như ví dụ chúng tôi vừa nêu. Lý do thứ hai là vì lo suy nghĩ tìm câu trả lời. Khi người phối ngẫu nói, chúng ta không nghe đầy đủ được, không nghe rõ ràng điều người đó muốn nói, vì tâm trí chúng ta bận suy nghĩ để tìm câu trả lời. Câu trả lời đó có thể là để giải thích, để phủ nhận, chống chế, hay phân bua, bào chữa. Cũng có thể là để cho thấy ý kiến của mình hay hơn, đúng hơn. Có hai vợ chồng kia, hễ bà vợ nói điều gì ông chồng cũng không đồng ý. Khi thì ông phủ nhận, khi thì ông chống chế, và thường thường là ông không hiểu ý vợ muốn nói. Vì có mặc cảm, ông nghĩ là bà vợ ông lúc nào cũng cho là bà khôn ngoan hơn, hiểu biết nhiều hơn ông. Vì thế khi bà đưa ý kiến hay nói về một vấn đề gì, ông cũng muốn chứng tỏ là ông nói đúng hơn hoặc biết rõ hơn. Lý do thứ ba khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe là vì tự ái. Người có nhiều tự ái, khi vợ hay chồng nói điều gì hơi tiêu cực một chút, là nghĩ rằng người đó chê mình hay đổ lỗi cho mình. Vì tự ái, chúng ta không thể nghe đầy đủ những gì người kia muốn nói. Không những thế, khi người đó bắt đầu nói là chúng ta đã thấy khó chịu, lo sợ và không muốn nghe. Ví dụ ông chồng kia đi làm về, thì bà vợ hỏi, anh có gọi điện thoại lấy hẹn bác sĩ cho con chưa? Ông chồng nghĩ là vợ trách mình sao không lo cho con, hay là trách mình hay quên. Nên ông không trả lời câu hỏi của vợ mà nói với vẻ bực tức. Bữa nay ở sở công việc làm không kịp, anh không có một phút nào rảnh để gọi điện thoại cho ai hết. Bà vợ nói, em có trách gì anh đâu. Em chỉ hỏi là anh lấy hẹn với bác sĩ cho con chưa, nếu chưa thì bây giờ em gọi. Nhiều khi chỉ một việc nhỏ, nhưng nếu vợ hay chồng là người nhiều tự ái hay nhiều mặc cảm, cũng có thể đi đến chỗ cãi nhau hoặc là giận nhau. Lý do thứ tư khiến chúng ta không thể chú ý nghe là vì chúng ta cho mình đã biết rồi. Có nhiều người sau một thời gian sống bên cạnh người bạn đời, biết một ít về người đó, thì nghĩ là mình đã biết hết tất cả về người đó rồi. Vì thế không cần nghe những gì người đó nói nữa. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình đã biết bà vợ hay ông chồng của mình quá đủ rồi, đến nỗi không cần nghe người đó nói nữa, thì chúng ta là người quá tự tin và thiếu cởi mở. Thái độ không cần nghe cũng đã biết rồi của chúng ta sẽ khiến người kia chán, không muốn nói nữa, vì biết rằng có nói cũng vô ích. Có hai vợ chồng kia thường hay giận nhau, vì ông chồng cứ khoe là ông đoán được ý nghĩ của vợ trước khi bà nói ra. Một ngày nọ gần cuối tháng, bà vợ hỏi chồng. Anh ơi, trong công mình còn tiền không? Ông chồng trả lời. Hỏi làm gì vậy? Chắc mấy bà chị lại rủ em đi mua sắm chứ gì. Thôi bà ơi, quần áo giày dép chất đầy nhà rồi, không có mua gì nữa hết. Bà vợ nghe vậy tức quá rơm rớm nước mắt nói. Em có định đi mua sắm gì đâu, em chỉ hỏi để xem mình có thể gửi ít tiền về nhà tháng này không. Ông chồng thấy vợ sắp khóc nên hơi ân hận, dịu giọng lại và hỏi. Sao tự nhiên em lại muốn gửi tiền về nhà, có chuyện gì hay sao? Lúc đó bà vợ vừa khóc vừa nói, em mới nghe tin ba đau nặng phải đưa vô nhà thương. Nếu người chồng kia không bén nhạy, không thay đổi thái độ, hoặc nếu người vợ có tính hay giận, thì hai vợ chồng này đã mất cơ hội hiểu nhau và nâng đỡ nhau trong lúc có chuyện lo buồn. Lý do thứ năm khiến chúng ta không thể chú ý nghe khi người khác nói là vì những lo lắng hay những cảm xúc trong lòng chúng ta. Khi trong lòng có chuyện lo lắng, chúng ta khó có thể tập trung tư tưởng để mà lắng nghe. Nếu biết vợ hay chồng đang lo lắng một điều gì, hay đang bận tâm suy nghĩ việc gì, chúng ta không nên làm người đó bận tâm thêm về những chuyện khác ít quan trọng hơn, hoặc là chưa cần bàn đến ngay. Chẳng hạn như khi chồng đang lo học bài để mai thi, chúng ta không nên phàn nàn chuyện tiền bạc hay chuyện con cái, nhưng nên chờ chồng thi xong rồi hẳn nói. Có khi chúng ta không thể chú ý nghe vì điều người kia nói khơi lại trong lòng ta một cảm xúc nào đó. Cảm xúc đó có thể là buồn, vui, nhớ thương, giận dữ hay ân hận, hối tiếc. Khi những cảm xúc đó tràn đến quá mạnh, chúng ta cũng không thể chú ý lắng nghe. Có một bà mẹ kia mất đứa con gái khi con mới 18 tuổi. Dù chuyện đau thương này xảy ra đã nhiều năm, nhưng mỗi khi nghe bạn bè nói chuyện về con gái của mình, bà không thể nào chú ý nghe vì bà lại nhớ đến con và lại khóc. Có người nói rằng nghe nan đề của người khác dễ hơn là nghe nan đề của vợ hay chồng mình. Vì khi nghe nan đề của người thân, cảm xúc chúng ta bị lôi cuốn vào, nên khó có thể nghe một cách khách quan được. Có những vợ chồng có nhiều nan đề cần nói ra để đả thông tư tưởng, hoặc để giải thích những hiểu lầm, nhưng không thể nào nói với nhau. Hễ nói đến vấn đề đó là người này nổi giận, la lối, hoặc người kia buồn tủi khóc lóc. Trong trường hợp đó, chúng ta cần xét lại cảm xúc của mình và cố gắng kiềm chế những cảm xúc đó. Nếu không, những chuyện cần nói sẽ không bao giờ nói ra được. Hoặc nếu cần, chúng ta nên mời một người mà vợ chồng tin cậy đến để cùng nghe trong cuộc đối thoại, để giúp ta ngăn chặn những cảm xúc bất lợi đó. Có bà vợ kia khi biết chồng gian díu với người khác, bà muốn hỏi thẳng chồng để ông nhận tội chứ không chối được nữa. Nhưng bà đã không dám nói. Chẳng những vì bà biết chồng sẽ không nghe, nhưng cũng vì khi nghĩ đến những lời phải nói là bà đã run lên và thấy nghẹn trong cổ. Cuối cùng, bà đã mời cha mẹ chồng đến để trình bày mọi chuyện. Trước mặt những người lớn tuổi và có thẩm quyền, bà thấy an tâm hơn và cũng dễ kiềm chế cảm xúc của mình hơn. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày 5 lý do khiến chúng ta không thể chú ý nghe khi người khác có điều muốn nói. 5 lý do đó là: thứ nhất, vì thiếu tính kiên nhẫn, chúng ta hay ngắt lời. Thứ hai, là vì chúng ta lo suy nghĩ câu trả lời để phân bua, chống chế hay bào chữa. Lý do thứ ba là vì tự ái, chúng ta luôn luôn nghĩ là người kia sẽ phê bình, chê trách hoặc đổ lỗi cho mình. Lý do thứ tư khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe là vì tính hay võ đoán, cho là mình không cần nghe cũng đã biết rồi. Và lý do thứ năm khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe khi người khác muốn nói với chúng ta, đó là vì những lo lắng hay những cảm xúc trong lòng. Đó là bản tính tự nhiên của con người yếu đuối, ích kỷ. Tuy nhiên, để sự đối thoại giữa chúng ta và người chung quanh, nhất là với những người thân yêu, được tốt đẹp, chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng nguyên tắc Chúa dạy về đối thoại. Nguyên tắc đó là: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những lý do khác khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe. Kính mời quý vị nhớ theo dõi.
Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập choa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri cũng biết đúng các sư mầu và mọi sự hay biết, dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi đường nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tình yêu thương hay nhìn nhiều, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chiều mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương, là tình yêu thương.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Tình yêu thương, phổ theo Corinto thứ nhất, đoạn 13, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Thực hành tình yêu thương do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một em bé chào đời thì cha có mặt tại phòng sinh. Một người lìa đời thì người thân thương có mặt bên cạnh giường. Toàn bộ đời sống Cơ Đốc nhân là vì tình yêu thương. Thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 8, Giăng viết rằng: ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bài học quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn mỗi Cơ Đốc nhân sống trên trần gian này là phải học tập cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Thực hành cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người làm cho chúng ta giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình Ngài và theo tượng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này: người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, học yêu thương cách không vị kỷ là một việc rất khó thực hành. Cho nên chúng ta cần cả một cuộc đời để học tập tình yêu thương theo như điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi mỗi người Cơ Đốc nhân. Mục đích thứ nhất của cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học tập để biết yêu thương những Cơ Đốc nhân khác trong đại gia đình của Ngài. Đây chính là mục đích thứ hai của cuộc đời Cơ Đốc nhân. Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta: hãy kính mọi người, yêu anh em. Và Sứ đồ Phi-rơ lại thêm một điều này nữa: vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín hữu khác? Tại sao họ lại được ưu tiên trong tình yêu thương của mỗi chúng ta? Vì Đức Chúa Trời muốn đại gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Ngài phán: nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngày mà mỗi chúng ta rời đất này là ngày Đức Chúa Trời tiếp rước chúng ta về thiên đàng. Chúng ta sẽ ở trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian này là chuẩn bị cho mình về cõi đời đời sống trong tình yêu thương của Ngài. Thời gian chúng ta sống trên đất là thời gian Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta có trách nhiệm với những người trong đại gia đình của Ngài. Sống trên trần gian này là cơ hội để mỗi người tập tành tình yêu thương, để mai này chúng ta sẽ sống trong nước tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi Cơ Đốc nhân ở trong mối thông cân gần gũi nhau thường xuyên để chúng ta tập tành và phát triển kỹ năng tình yêu thương. Tình yêu thương không thể phát triển khi một ai có quan niệm tôi muốn sống cô đơn, và trên thiên đàng không chấp nhận người sống cô độc vào đó đâu. Trong mối thông công tình yêu thương, chúng ta học được ba lẽ thật sau đây. Lẽ thật thứ nhất, cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là tình yêu thương. Thưa quý vị, đây phải là hàng đầu của mục đích lớn và tham vọng cao nhất của đời sống mỗi tín hữu. Tình yêu thương không phải là một điều tốt trong đời quý vị, nó là phần quan trọng nhất trong đời quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 của A viết, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì đời thật vô nghĩa. Phao-lô nói, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. Trong 10 điều răn có 10 điều nói đến mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời. 6 điều còn lại nói đến mối quan hệ chúng ta với người khác. Chúa Giê-xu tóm tắt hai phần này như sau. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Sự bận rộn là kẻ thù lớn nhất của mối liên hệ tình yêu thương. Chúng ta bận rộn kiếm sống, trả tiền cho hóa đơn hàng tháng và hoàn thành các mục tiêu trong đời sống. Chúng ta vui mừng suy nghĩ mình đã thành đạt những điều mơ ước trên đời. Thưa quý vị, trọng tâm của cuộc đời không phải như vậy. Kinh Thánh cho biết, trọng tâm của cuộc đời cơ đốc nhân chính là học biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số 0. Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đặt tình yêu thương ưu tiên hàng đầu, đó là vì tình yêu thương trường tồn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết, nên bây giờ có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương để lại cho người hậu thế một di sản quý báu, cách quý vị sống và cách đối xử với người khác, chứ không phải là sự giàu có hay sự thành đạt của quý vị. Tình yêu thương là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất của quý vị để lại trên đời này. Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều người ta muốn chung quanh mình trước khi lìa đời tạm này là những con người mà họ yêu. Hitler là bạo chúa, tàn ác và giết người, nhưng trước khi tự sát, ông ta làm đám cưới với người tình mình yêu. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh chờ chết mới nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn trên đời này là tình yêu thương. Chúng ta được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để học biết tình yêu thương thành mục đích của cuộc đời cơ đốc nhân chính là chúng ta được đánh giá bởi sự thực hành tình yêu thương lúc chúng ta còn sống trên đời này. Ma-thi-ơ đoạn 25 có 40 chép rằng, vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi lìa đời, quý vị sẽ để lại mọi sự và chỉ được mang theo nhân cách của quý vị vào nước Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, vì trong Đấng Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Lẽ thật thứ hai, cách biểu hiện tình yêu thương tốt nhất là thời gian. Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian mà chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Nếu quý vị muốn biết một người coi trọng việc nào, thì quý vị xem họ dùng bao nhiêu thời gian và ưu tiên cho việc đó. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng thời gian có hạn khác nhau để sống trên đời này, nên thời gian là một báu vật riêng của mỗi người. Khi quý vị dành cho ai đó thời gian, thì quý vị đang tặng họ một phần của cuộc đời quý vị. Thời gian là báu vật mà không một ai có thể lấy lại được. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18 viết rằng: Hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cách tốt nhất để bày tỏ yêu thương là dùng thời gian đầu tư cho việc đó. Bất cứ khi nào quý vị dành cho ai đó thời gian của quý vị, tức là quý vị đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta điều này. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Quý vị có thể cho mà không có tình yêu thương, nhưng quý vị không thể yêu mà không ban cho. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, thời gian hay mạng sống vì cớ lợi ích của người khác. Kinh Thánh viết: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật thứ ba, thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là bây giờ. Thưa quý vị, chần chờ là phản ứng chính đáng trước một sự kiện kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên đời, Kinh Thánh nhấn mạnh đến điều này nhiều lần. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, chứ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương? Vì quý vị không biết còn có cơ hội nào nữa sẽ đến hay không. Hoàn cảnh thay đổi, con người chết đi và trẻ con lớn lên. Quý vị không bảo đảm nào cho ngày mai được. Nếu quý vị muốn bày tỏ tình yêu thương, quý vị nên làm bây giờ ngay. Biết rằng ngày nào đó quý vị sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tường trình công việc quý vị làm. Quý vị sẽ trả lời điều nào quan trọng nhất trên đời quý vị dành cho điều đó. Quý vị có hy sinh thời gian để thực hiện không? Điều quan trọng nhất trên đời này là tình yêu thương. Cách tốt nhất bày tỏ tình yêu thương chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ. Thực hành tình yêu thương làm cho quý vị giống như Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn giống Đức Chúa Trời không? Hãy thực hành tình yêu thương. Muốn thật hết lòng.
Trong lòng tôi dầu cho bão tố gió mưa không phải mờ, và tôi biết chắc bước chân tôi luôn luôn có dù có treo leo gặp buồn ngại ngùng chi. Chúa tuyệt vời, đôi vô cô tha mãi ghi hình ảnh thập tự, sáng danh Chúa muôn nghìn thu. Vì con Chúa hy sinh, huyết tuôn rơi thập giá, Giêsu chết thay con, Chúa yêu con vô cùng.
Chúa hy sinh, Chúa yêu thương vô đói. Giê-xu chết thay con tình yêu. Ôi quá tuyệt vời.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chính phủ Anh đã cho lên mạng lưới Internet hơn 1 triệu chúc thư đã được chính phủ Anh lưu trữ suốt 5 thế kỷ qua. Với một lệ phí nhỏ, tất cả mọi người trên thế giới có thể vào website để xem hình chụp của những chúc thư và thấy được bút tích của người quá cố. Trong những chúc thư được lưu trữ, có hơn 100 chúc thư của những nhân vật nổi tiếng từ năm 1384 đến năm 1858 như văn hào William Shakespeare, Captain James Cook và tướng Napoleon của nước Pháp. Chúc thư của văn hào Shakespeare được chính tay ông viết và ký tên vào ngày 25 tháng 3 năm 1616, một tháng trước khi ông qua đời. Trong chúc thư, ông đã có lời dặn dò và phân chia gia tài cho thân nhân, như chiếc giường thì cho vợ ông, cây kiếm thì cho con rể, và một cái chén bằng bạc thì cho con gái. Nội dung trong tất cả các chúc thư có khác nhau, nhưng điều quan trọng là những người có tên trong chúc thư chỉ được thừa hưởng tài sản cho mình khi người viết chúc thư qua đời. Cũng tương tự như giá trị của chúc thư, Thánh Kinh sách Hebrew chương 9, câu 15 đến câu 18 chép: Chúa Giê-xu là đấng trung gian của giao ước mới. Như thế, những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết, vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết. Nếu người lập chúc thư còn sống, thì nó không hiệu lực. Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập. Sự chết của Chúa Giê-xu đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, và quyền năng sống lại của Ngài đảm bảo sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn thừa hưởng cơ nghiệp quý báu của Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được tận hưởng những ơn phước quý báu Ngài hứa cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, bạn hiền, bạn có biết chăng, vì yêu ta Chúa đã chịu hình. Tình yêu ấy không chi sánh bằng thời gian cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhau
nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn gió thâm đen thân ngày đây giã rời, đầu đội cái quan cầm sâu tới tim, ngài không hề đau, bằng những ánh mắt hắt giữ nhìn ngài, nơi đây chốn của muôn tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì ngài yêu bạn và tôi. Huyết Chúa đã đổ trên đồi xưa, bao đau thương Chúa vui mang vì ta. Ngài chịu nhục hình và đinh đóng vì đền tội lỗi cho muôn người. Rồi ngài nguyện cầu xin Cha hãy tha thứ cho nhân loại lầm than.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngài không hề đâu, bằng những ánh mắt nát giữa
bằng những ánh mắt này,
nơi đây
chốn của một tôi,
ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì ngài yêu bạn và tôi. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngài đây giã rời, đầu đội cái quan cầm sâu tới thịt. Ngài không hề đau, bằng những ánh mắt nát giữa
bằng những ánh mắt
nơi đây
Chúa.